เออจัวต้องสักกงกูต้องดูไว้ซึคือบ้าโพองโคโลบาตาปันดงไงเวิร์ดเกินดินแท้เทงเกินความพิเดียนี่องค์สวรรค์บอกทักองมาเป็นเยรูซาเล็มก่อนให้องโคโลบาปาดาบาที่เลยไว้เกินที่ตุกที่อันติโอเคียเมียนพินซิเดียไงซาบให้องค์บาหวยเรืองหวยทำจืดสอบันดับsách luật và sách các ngôn sứ, các trường hồi đường cho người đến nói với hai ông. Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói. Ông Paulo đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý rồi nói. Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Thiên Chúa xin nghe đây. Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cho ông chúng ta, đã làm cho dân thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai Cập và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của người và đem họ ra khỏi đó. Và trong thời gian chừng 40 năm, người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc, rồi người đã tiêu diệt 7 dân tộc ở đất Canaan và ban đất của chúng cho họ làm gia sản. Tất cả đã xảy ra trong khoảng 450 năm. Sau đó người ban cho họ các vị thủ lệnh cho đến thời ngôn sứ Samuel. Tuổi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho họ Saul, con ông Kích của tiêu tộc Benjamin, thì vì 40 năm sau khi tuất phế vua Saul, người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: ta đã tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu đồ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông John đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông John đã tuyên bố: tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa đấng ấy đến so tôi, và tôi không đáng cười xét cho người. Đó là lời Chúa.
Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. môn đệ Đức Giêsu nói: Thầy, mà thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật có phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: kẻ đã cùng chia cơm xẻ bánh giơ tay gọt đà đạp con, kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra anh em tin rằng thầy hằng hữu. Thật thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Và như vậy chúng ta thấy một cái trật tự từ trên xuống dưới, tức là quyền bính Chúa ban tặng từ trên cao trong hội thánh. Bài đọc một trích từ sách gì chú Liễu nhỉ? Sách Công Vụ Công Đồ chương 13 nói về việc Thánh Phaolô đề cập đến việc Chúa chọn người để lãnh đạo dân, mà Thánh Phaolô nói một bài mà tóm tắt toàn bộ lịch sử cứu độ luôn. Ngài nói rằng là: thưa đồng bào Israel thân mến, ngày xưa dân Do Thái chúng ta được Chúa cho được hưởng sự thịnh lành ở bên Ai Cập đó, dân Do Thái bên Ai Cập sống là thịnh vượng nha. Nhưng mà vì người Ai Cập bách hại, bóc lột, bắt chúng ta làm nô lệ, cho nên lãnh đạo đâu phải dân chọn đâu nghe, Chúa chọn. Mà Chúa chọn người mà một người mà người Ai Cập đang truy đuổi, truy sát đó là ai? Môi-se, đúng rồi. Chúa chọn Môi-se chứ đâu phải dân chọn đâu. Môi-se đang bị Pharaoh truy đuổi, ông về trốn ở núi Horeb. Ở đó có một gia đình có 4-5 cô gái xinh đẹp ra đi kín nước. Và mỗi lần đi kín nước như vậy thì cứ mấy vị anh con trai làng nó chọc, nó ghẹo. Cho nên là để có nước về đến nhà thì cũng phải là mất cả buổi, cả ngày. Khi đó Môi-se xuất hiện, thấy mấy chàng nhóc nhóc này cái chọc mấy cô gái, Môi-se ra tay đánh quật, đuổi đánh chúng nó chạy tan tác hết. Thế là mấy cô gái hôm đó múc nước về sớm, và bố mới hỏi là: sao hôm nay chúng con lại kiếm nước về sớm vậy mà được nước nhiều? Mấy cô trả lời là: vì có một anh thanh niên cao to vạm vỡ bảo vệ cho chúng con, và chúng con được lấy được nước sớm. Vậy ông hỏi cái anh đó là ai? Thì mấy cô gái đó đợt sau ra mới mời Môi-se về nhà, bố bật đèn xanh mà anh đó là ai, mời về đây. Thế là mời Môi-se về. Vậy ông bố vợ nhìn thấy Môi-se ưng ý quá, gả con gái chồng. Và thời đó đâu, thời đó thì không biết được gả được một mà được ba, là tức là thời đó được đa thê mà. Thế là lấy con gái của người khác, rồi ông chăn chiên cho bố vợ. Đang chăn chiên bố vợ thì Chúa hiện ra với Môi-se, một gái bốc cháy đó, và Chúa chọn Môi-se đi để giải phóng dân ra khỏi Ai Cập làm nô lệ 400 năm, tính cả 40 năm trong sa mạc với cả những năm đi lòng vòng nữa là 450 năm đấy. Rồi khi mà đưa dân về rồi, Mô-xê đưa dân về rồi thì chưa có người lãnh đạo. Thế Chúa nói Mô-xê là ông hãy chọn 72 vị trưởng lão trong dân và đặt mỗi người đứng đầu một bộ lạc, để khi mà có quân thù đến đó, thì những người trưởng bộ lạc này đứng lên hô và quy tụ dân chúng để chiến đấu với quân thù. Rồi hết đời Mô-xê, rồi đến thời Giô-sê, sau đó hết các thủ lãnh, rồi đến các thủ lãnh sau đó còn già lắm nha, Gideon, Samson, Esther, Judita, nam nữ đều có hết là thủ lãnh hết. Đến khi dân đời có vua thì Chúa sai Samuel đi tuyển chọn vua. Đấy, tuyển chọn vua, vua Saul được chọn, sau đó lại thất tín với Chúa, rồi Chúa chức ngôi, Chúa chọn David. David lên làm vua, đánh quân thù đánh đâu thắng đó. Rồi chuẩn bị đi xây đền thờ cho Đức Chúa, rồi vua Salomon lên là xây đền thờ. Rồi sau thời các vua thì đến thời các ngôn sứ. Khi vua hết rồi bắt đầu đến thời các ngôn sứ xuất hiện. Và các ngôn sứ xuất hiện là thời mà khi mà dân Israel lâm vào bi đát, lưu đày Babylon sau này nè, là các ngôn sứ xuất hiện. Thời lưu đày Babylon là các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah xuất hiện. Rồi ngôn sứ cuối cùng là dân Tây giả và rồi đến Chúa Giêsu. Và như vậy khi Chúa Giêsu đến ngày thiết lập quyền cho hội thánh, cho nên quyền lãnh đạo cho hội thánh là thần quyền đến từ trên cao, từ Chúa Giêsu. Chúa chọn Thánh Phêrô và sau đó là hội thánh tiếp tục tuyển chọn cho đến bây giờ, đến Đức Thánh Cha Phanxicô. Dẫu rằng trong lịch sử hội thánh có nhiều bàn tay lông lá xen vào và có khi muốn khuynh đảo hội thánh, bởi vì có những thời mà trong thời Trung Cổ giáo hội với thế quyền thần và thế tư quyền đi sóng đôi với nhau, mà một khi mà thế quyền và thần quyền mà sóng đôi với nhau đó, thì dễ thỏa hiệp, dễ toa rập để làm, bởi vì bên hội thánh thì có quyền lớn quá, mà bên vua chúa thì muốn lôi quyền hội thánh vô, mà như vậy là để lợi cho đất nước của họ. Và có khi nhiều vua là tiếm quyền bằng cách là bổ nhiệm giáo hoàng, bổ nhiệm giáo mục Hồng Y luôn. Đấy. Ở Việt Nam chúng ta có sự tách biệt giữa thần quyền và thế quyền. Còn ở bên phương Tây nhiều khi dân chủ mà đi với nhau, tức là sóng đôi với nhau. Tức là bởi vì trong, nhất ở châu Âu thì người Công giáo nhiều, đa số 85% là Công giáo mà. Cho nên các nhà lãnh đạo quốc gia cũng là Công giáo thì dễ nói chuyện với nhau hơn, nhưng mà vẫn có phải có sự tách biệt chứ không. Cho nên chính vì thế mà Đức Thánh Cha nói rằng là linh mục, tu sĩ, giám mục không được làm chính trị. Không làm chính trị theo nghĩa là không được tham gia vào các cơ cấu của chính trị, theo nghĩa là một nghị sĩ hay là một đảng viên hay là một người ứng cử viên quốc hội, không, mà là phải tách biệt. Bởi vì khi làm vị trí ngôn sứ phải đứng bên ngoài rồi mới thể lên tiếng được, còn mà khi mà tham gia vào trong đó mình trở thành cái buồng cơ cấu hoặc là toa đọc với nhau thì đâu còn sức của ngôn sứ nữa. Còn giáo dân trong hướng dẫn của hội thánh, trong cái học thuyết xã hội đó, thì giáo dân được phép làm chính trị, tham gia vào việc chính trị. Còn giáo hội còn các chức sắc trong hội thánh thì không. Cho nên mặc dù trong hội thánh có những khoảng lịch sử mà con người muốn xen vào để khuynh đạo, nhưng mà Chúa bằng cách này cách khác Chúa vẫn lôi trở về với cái quyền của Chúa, là Thiên Chúa tuyển chọn thần quyền, và thần quyền thì trội vượt hơn nhân quyền. Nhân quyền thì con người bào bán với nhau vậy đó, bào bán và có khi là thế lực mạnh thì xen vô để khuynh đảo, làm thay đổi lá phiếu này kia. Còn chúng ta thấy bầu Đức Giáo Hoàng cũng phải đơn giản đâu nhé. Bây giờ là đi vào trong mật viện bầu Đức Giáo Hoàng là các đấng phải đặt tay lên kinh thánh để thề, và thề trước bức tượng, mà bức tượng đó là bức tượng về ngày phán xét, và thề rằng là với lá phiếu con bầu là chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, không mai mốt Chúa hỏi gõ đầu là chết. Và như vậy là Đức Thánh Cha mà được thần ký Thiên Chúa tuyển chọn, và như vậy hội thánh mới trường tồn cho đến mãi ngày tận thế. Chứ nếu như hội thánh là một cơ cấu thuộc về phẩm chất con người á, thì phá hủy từ lâu rồi, không ai tồn tại như vậy đâu. Nhưng mà cứ hết đời này qua đời khác, Chúa Thánh Thần lại tiếp tục hướng dẫn hội thánh, Chúa lại dùng người. Trong hội thánh hoàn vũ cũng vậy, trong hội thánh địa phương cũng vậy, trong cộng đoàn đồng tu cũng vậy. Cho nên khi chúng ta được giao quyền đó, thì phải hiểu ý thức rằng là quyền này đến từ Thiên Chúa chứ không phải là từ chúng ta, và ý thức rằng là chúng ta thuộc về Chúa. Cho nên dù thế nào đi nữa thì vẫn hân hoan vui mừng, chứ đừng có tính toán là chúng ta phải làm được cái này phải cái kia. Không, cứ đi trong sự bình an và tín thác để rồi Chúa hướng dẫn, và khi như vậy là chúng ta đi trong niềm vui, chứ đừng có đi set up rồi là tôi phải thực hiện cho được bằng cái này và cái kia. Thì có kế hoạch cũng tốt, nhưng mà có một yếu tố mà chúng ta đi trong đời tu, đó là phó thác, và chúng ta nhìn gương của các đấng ở trong lịch sử hội thánh, tất cả đều là phó thác, từ Abraham cho đến Môi-se cho đến các tông đồ, Đức Mẹ, tất cả đều phó thác. Mà một khi phó thác như thế, chúng ta đi bình an thôi. Cho nên một lần nữa chúng ta hiểu về sứ vụ của hội thánh là quyền lãnh đạo này thuộc từ trên cao, thần quyền ban cho. Và khi Ngài ban cho nó dung dốc, Chúa đã ban cho rồi, Ngài lấy đi, con xin chúc tụng Chúa. Cho nên khi chúng ta thánh hiến thuộc về Chúa rồi đó, thì chúng ta tận hiến cho Chúa, và Chúa muốn chúng ta làm thì Chúa cho chúng ta sức khỏe, còn nếu Chúa không muốn chúng ta làm thì Chúa nói thôi con nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi vui vẻ đấy. Đó là điều chúng ta đi trong sự bình an. Cho nên anh em thấy các thánh hay là nhiều cha trong nhà đang rất trẻ rồi ngã bệnh chết. Năm ngoái chúng ta lại có cháu Bính đúng không? Cháu Bính mới chịu chức được có 6-7 năm mà mới làm một vụ được 4 năm thì phát hiện bệnh. Và như vậy trước đó thì Ngài bị bệnh rồi, nhưng mà chưa đến phát hiện đến bệnh ác tính như thế, mà khi phát hiện ra thì đến lúc qua đời. Đấy, cho nên đi trong bình an, trong sự tín thác. Các thánh ngày xưa, thánh Gerardo có bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. Các chú chúng ta là chỉ gọi là U26 cộng 3 là đủ 29 thôi, thấy chưa? Nhưng mà chú cho chúng ta khỏe mạnh để tiếp tục sư vụ của Ngài. Như vậy chúng ta đi trong bình an và tín thác. Xin Chúa chúc lành và xin Đức Mẹ nâng đỡ cho sứ vụ ơn gọi của chúng ta là đi theo Chúa, còn làm cái gì hay như thế nào là chúng ta phó thác và bình an.